Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 190. Giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 8 tháng 9 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh ra. Thời Phần Thiên, bài kệ tụng thứ 6. Trong văn trường hàn là: Bất tư nghị huệ thiên vương, đắc thiện thập nhất thiết nghiệp tự tánh, bất tư nghị phương tiện. Tán tụng của ngài. Bài kệ này chúng ta đọc qua một lượt. Nghiệp tánh quảng đại vô cùng tận, trí huệ giác liễu thiện khai thị, nhất thiết phương tiện bất tư nghị, như thị huệ thiện chi sở nhập. Trong chú giải của ngài Thanh Lương nói với chúng ta, câu thứ nhất chính là nói nghiệp tánh. Nghiệp là tạo tác, đang tạo tác, chúng ta gọi nó là sự. Kết quả của sự tạo tác tức là nghiệp. Nghiệp đến từ chỗ nào? Tại sao phải tạo tác? Truy cứu nguồn gốc của nó. Nguồn gốc là tánh. Nghiệp tánh quảng đại, vì thế tự nhiên tạo tác vô lượng vô biên, không có cùng tận. Trong chú giải của ngài Thanh Lương nói, quảng đại nhất niệm tạo tất cả. Năm chữ này không dễ hiểu, nhưng năm chữ này chính là nói rõ tất cả hiện tượng khắp hư không pháp giới. Nhà Phật thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cảnh giới này không coi là lớn. Tại sao? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là cõi báo của một vị Phật, chính là chúng ta thường nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Khu vực giáo hóa của mỗi vị Phật ít nhất đều là một Đại Thiên Thế Giới. Vẫn có một vị Phật, khu vực giáo hóa của ngài là hai Đại Thiên Thế Giới, năm Đại Thiên Thế Giới, mười Đại Thiên Thế Giới, không như nhau. Tại sao giáo khu của chư Phật có sai biệt lớn như vậy? Trong nhân địa phát nguyện không tương đồng. Có vị phát nguyện phạm vi nhỏ hẹp, có vị phát nguyện phạm vi rộng lớn. Sau khi thành Phật giáo hóa chúng sanh, chắc chắn tương ưng với nguyện của ngài phát ở nhân địa. Cho nên Phật pháp không tách rời nhân quả. Mà tâm nguyện lớn nhất của chư Phật Như Lai không bằng với Phật A Di Đà. khu vực giáo hóa của Phật A Di Đà là tận hư không biến pháp giới, không phải một đại thiên thế giới. Trong kinh nói là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương là biểu pháp. Tận hư không biến pháp giới đều là Tây Phương. Tận hư không biến pháp giới đều là thế giới Cực Lạc. Vì thế phạm vi của nó quá lớn, quá lớn. Điều này đều do lúc làm Bồ Tát ở nhân địa phát tâm nguyện không đồng. Chúng ta ngoảnh lại nghĩ thử bản thân, tâm nguyện bản thân lớn bao nhiêu? Ngoại trừ hy vọng bản thân thành Phật làm tổ, còn phát nguyện muốn giúp người khác, nói thật rất có hạn. Nói thật, tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, quá nhỏ. Tâm lượng tuy nhỏ, nhưng nghiệp tánh không nhỏ. Các vị thử nghĩ xem, tâm nguyện rất nhỏ, vòng tròn vẽ rất nhỏ, nghiệp tánh không nhỏ. Quý vị ở trong vòng tròn này, tạo tác nghiệp lại nặng. Nếu như tâm lượng lớn, nghiệp của quý vị tạo tác cũng phân tán đi, không đến nỗi tập trung như thế. Tập trung quá đáng sợ. Cho nên chúng ta tập trung, tập trung đến cuối cùng trở thành một điểm, chính là địa ngục A Tỳ. Do đó biết được, tâm nguyện không thể không lớn. Tâm nguyện lớn, quý vị tạo tác những tội nghiệp đó. Bởi vì phạm vi không gian quá lớn, nhìn không thấy. Nếu quý vị đem không gian thu nhỏ, tội nghiệp của quý vị rất rõ ràng. Thu càng nhỏ thì càng hiện rõ. Quý vị thử nghĩ, có phải là đạo lý như thế không? Mà chân tướng sự thật là một niệm tạo tất cả. Tất cả là gì? Tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Đến từ chỗ nào? Một niệm. Trong kinh Phật thường nói, tất cả pháp sanh từ tâm tưởng. Tất cả pháp chỉ cái gì? Là y chánh trang nghiêm của tận hư không biến pháp giới vô lượng vô biên tế. Do một niệm của bản thân chúng ta tạo ra. Một niệm giác, nhất chân pháp giới hiện tiền. Một niệm mê, mười pháp giới hiện tiền. Toàn do suy nghĩ bản thân biến hiện. Hoa Nghiêm nói rất hay, duy tâm sở hiện. Những hiện tượng này do duy tâm sở hiện. Những hình tướng sở hiện này thiên biến vạn hóa, sát na không ngừng. Đó là thức khởi tác dụng. Tại sao có biến hóa? Thức là gì? Vọng tưởng là A Lại Gia thức. Phân biệt là thức thứ sáu ý thức. Chấp trước là Mạt Na thức. Thức khởi tác dụng. Người giác ngộ chân chính, họ chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Vì thế họ trụ nhất chân pháp giới. Tâm họ chỉ có hiện tướng, không khởi biến hóa. Chúng ta muốn hỏi, không khởi biến hóa có phải là thường trụ không? Không phải. Nếu như quý vị cho rằng không khởi biến hóa là thường trụ, vậy thì quý vị sai rồi. Vẫn thuộc sát na sanh diệt. Chẳng qua tướng tương tục đó của họ không khởi biến hóa thì hình như thật sự thường trụ. Chúng sanh ở trong mười pháp giới sát na sanh diệt. Một niệm trước và một niệm sau không giống nhau. Vì thế tướng sẽ không tương đồng. Ở trong nhất chân pháp giới, niệm trước và niệm sau không có sai biệt. Vì thế hiện tướng của họ sẽ không nhìn ra có sinh diệt, không nhìn ra có biến hóa. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đây mới là chân tướng sự thật. Sát na sanh diệt, sanh diệt không ngừng. Cho nên tất cả pháp bất khả đắc. Pháp thế gian bất khả đắc. Pháp của mười pháp giới bất khả đắc. Pháp của nhất chân pháp giới cũng bất khả đắc. Vì thế, chư Phật Bồ Tát, chúng ta nói Pháp Thân Đại Sĩ, họ buông bỏ triệt để tâm địa thanh tịnh, gọi là không dính mắc mãi mãi. Ngoảnh lại xem thử chúng ta, trong tâm phàm phu, việc dính mắc bám víu quá nhiều, đếm không hết. Trong tâm địa của chư Phật Bồ Tát không có gì. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, bổn lai vô nhất vật. Chân tâm của chính ta, tự tánh của chính ta, cũng giống như chư Phật Như Lai, bổn lai vô nhất vật. Tại sao nay dính mắc bám víu nhiều như thế? Bản thân vốn là Phật. Chính vì những lộn xộn vụn vặt này làm cho bản thân biến thành phàm phu. Bản thân vốn có trí huệ giống như chư Phật Như Lai. Bây giờ thì thế nào? Chuyển trí tuệ thành ngu si. Các vị cần hiểu được si và trí là một sự việc. Vì thế, trong Kinh Đại Thừa mới thường nói trí ngu chẳng khác, mê ngộ không hai, giác mê không hai. Giác ngộ rồi thì ngu si biến thành trí huệ. Bị mê hoặc thì trí huệ biến thành ngu si. Ngu si cũng chính là vô minh. Một sự việc chính ở giác mê. Giác là gì? Trong tâm không chút dính mắc, giác. Mê là gì? Đồ dính mắc trong tâm quá nhiều, mê. Mê có nặng nhẹ, ngộ có lớn nhỏ. Người mê quá nặng, đồ dính mắc trong tâm quá nhiều thì họ mê nặng, trí huệ ít đi. Người mê nhẹ, trong tâm dính mắc ít thì cũng có một chút trí huệ. Vấn đề là như thế. Các vị thật sự hiểu được, thật sự hiểu rõ ràng, buông bỏ một phần vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị, thì trí huệ của quý vị hiện một phần. Buông bỏ hai phần, năng lực trí huệ của quý vị hiện hai phần. Chính là như vậy. Không chịu buông bỏ, mãi mãi mê hoặc điên đảo, trí huệ không hiện ra được. Thế gian người nào không có lòng tham? Người nào không có sân nhuế? Tại sao quý vị có tham? Tại sao quý vị có sân nhuế? Quý vị ngu si. Ngu si chính là vô minh, không có trí huệ. Nó đang tác quái. Quý vị buông bỏ tham sân thì vô minh mỏng đi, trí huệ từ từ khai phát. Trí huệ phải thật sự khai. Chúng ta buông bỏ kiến tư phiền não thì trí huệ khai, trí huệ ít. Tại sao? Vẫn không nhìn thấy một niệm tạo tất cả. Buông bỏ tiếp trần sa phiền não, trí huệ càng cao. Có thể thấy được chân tướng sự thật. Một niệm tạo tất cả hay không? Vẫn chưa được. Vẫn phải phá vài phẩm vô minh, chứng vài phần pháp thân. Pháp thân đại sĩ có thể thấy được nhất niệm tạo tất cả hay không? Vẫn chưa được. Pháp thân đại sĩ ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói có 41 vị. Lúc nào mới thật sự phát hiện được một niệm tạo tất cả? Trên Kinh Phật nói với chúng ta, Bát Địa Bồ Tát 41 phẩm vô minh. Bát Địa Bồ Tát phá bao nhiêu phẩm vô minh? 38 phẩm. Thập trụ phá 10 phẩm, thập hạnh phá 20 phẩm, thập hồi hướng phá 30 phẩm. Từ sơ địa đến bát địa phá tiếp 8 phẩm, phá được 38 phẩm vô minh. 41 phẩm vô minh phá được 38, cách biệt không bao nhiêu. Lúc này thấy được một niệm tạo tất cả. Thấy được một niệm tạo tất cả thì thấy được A Lại Gia Thức, cũng chính là trạng thái hoạt động của A Lại Gia Thức. Quý vị thấy được, không phải pháp thân đại sĩ bình thường. Bát địa gọi là bất động địa, thật sự bất động, tâm như nước lắng yên, bất động. Vì thế tất cả cảnh giới cực kỳ vi tế hiện tiền, thì mới phát hiện hư không trong pháp giới y chánh trang nghiêm đến từ chỗ nào. Tìm ra nguồn gốc của nó. Này chúng ta là phàm phu, cách Bát Địa Bồ Tát quá xa. Này chúng ta nghe Phật nói, có thể tin tưởng lời Phật nói. Đây là thiện căn phước đức của chúng ta. Người không có thiện căn nghe Phật nói lời này, họ không thể tiếp nhận. Không những không tin tưởng, lời này của Phật là vọng ngữ, là tà kiến, tuyệt đối không phải sự thật. Không có thiện căn. Người có thiện căn nghe xong Phật nói câu này sẽ không phản đối, nhưng cũng không tin nổi. Sẽ không phản đối là Phật nói cứ phải tôn kính Phật. Phật không vọng ngữ, nhưng mà câu này thật sự có vấn đề. Đó là có thiện căn không có phước đức. Người đầy đủ thiện căn phước đức nghe xong tin tưởng câu nói này không chút hoài nghi. Nhưng không phải cảnh giới của bản thân, cảnh giới của Phật. Phật nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy. Thế gian ngày nay không chỉ là hiện tiền. Từ xưa đến nay, biết bao người thông minh tham cứu vũ trụ. Bây giờ chúng ta nói nhà khoa học, trước đây nói là nhà thiên văn học, nhà vật lý học, hiện nay nói nhà vật lý thái không, tham cứu vũ trụ đến như thế nào. Khởi nguyên của sinh mệnh đến như thế nào? Viết rất nhiều sách. Ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật cao, họ cũng có không ít tác phẩm đến từ tham cứu vũ trụ. Người bình thường xem xong đều rất hoan hỷ, tăng trưởng tri thức cho họ. Sự thật có đúng như thế không? Không đúng như vậy. Điều tham cứu của họ hiện nay thì giống như một cây gỗ lớn, chỉ là một cành cây, ngọn cây, chưa phát hiện gốc rễ. Vì thế, căn cứ điều tham cứu và hiểu biết của họ chỉ có thể giải quyết vấn đề cục bộ, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Cho nên, nhà khoa học ngày nay đã khẳng định. Khẳng định điều gì? Không có chân lý tuyệt đối. Này quý vị phát hiện được là định luật, là chân lý. Qua vài năm sau đó, một nhà khoa học khác lại phát hiện, lật đổ tư tưởng này của quý vị. Bây giờ, nhà khoa học khẳng định duy nhất Phật Pháp không thể bị lật đổ. Phật Pháp nói căn. Căn là gì? Một niệm tạo tất cả. Nhà khoa học bây giờ chưa phát hiện. Chỉ có Phật Pháp nói câu này. Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Sáng sớm nay tôi ra ngoài đi bộ, nhìn thấy có rất nhiều người tập thể dục, đánh thái cực quyền luyện công. Sau khi tôi nhìn thấy cũng cười cười. Thân thể có khỏe không? Có thể không bệnh không? Có thể thật sự đạt được khỏe mạnh sống lâu hay không? Không chắc chắn. Điều này ý gì? Công phu bề ngoài. Người bình thường bây giờ mê tín bề ngoài. Trong Phật môn, chúng ta nhìn thấy một số lão hòa thượng cho đến già, thậm chí sống lâu. Lão hòa thượng Hư Vân sống đến 120 tuổi mới đi. Quý vị thử hỏi lão hòa thượng Hư Vân mỗi ngày có luyện thái cực quyền hay không? Có luyện công phu hay không? Không có. Tại sao thân thể của Ngài lại khỏe mạnh như vậy? Tại sao trường thọ như vậy? Người ta có nội công. Không phải hình thức bên ngoài. Nội công do lìa tất cả phiền não. Tâm địa họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh. người ta từ nội công, đó là công phu thật sự. Ngoại công không giải quyết được vấn đề. Một miếng ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Khi nào quý vị phải bị bệnh, đến khi đó chắc chắn sẽ sanh bệnh. Ngoại công trị không được, nội công được. Tại sao? Nội công chuyển nghiệp được, ngoại công không chuyển nghiệp được. Nội công là giới định huệ. Vì thế trong Phật Pháp có vận động hay không? Có. Vận động gì? Đi bộ kinh hành rất chậm, rất chậm. Chúng ta nhiễu Phật quanh niệm Phật được, không phải đi ào ào. Họ đi rất chậm rãi, tâm cảnh nhất như. Đây là luyện công chân chính. Người thế gian không hiểu biết. Người giác ngộ chân chánh, giác ngộ triệt để hiểu rõ. Tại sao? Họ hiểu được căn nguyên. Cuộc sống của họ, cử chỉ của họ tương ưng với căn nguyên. Đây là khỏe mạnh nhất. Giống như một cây gỗ, tuy nó chỉ là một lá cây, cái lá đó kết nối được với gốc thì sức sống mạnh. Nếu sức sống của cái lá này không kết nối được gốc, chỉ đến nhánh cây, ngọn cây, cái lá này không bao lâu thì vàng đi, liền rơi xuống, liền rơi rụng. Quý vị thử nghĩ xem đạo lý này. Cuộc đời ngắn ngủi này của chúng ta, thân thể này giống như một cái lá trên cây. Cái lá này có thể kết nối được với gốc hay không? Căn là tự tánh, là pháp tánh. Nhà Phật gọi là xưng tánh. Cuộc sống của chúng ta xưng tánh được hay không? Công việc của chúng ta xưng tánh được hay không? Nếu công việc cuộc sống của chúng ta đều xưng tánh được, thân thể này tự nhiên khỏe mạnh, tự nhiên sống lâu. Tánh là gì? Tánh là tịch tỉnh. Thanh tịnh, tịch tỉnh. Không có một vọng tưởng thì xưng tánh. Vẫn còn vọng tưởng thì không xưng tánh. Còn có phân biệt chấp trước thì càng ngày càng xa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước toàn bộ đầy đủ thì giống như lá cây này. Nó chỉ có thể thông đến ngọn cây. Sức sống của nó đương nhiên không dài, rất dễ dàng điêu linh. Nếu như họ có thể buông bỏ tất cả chấp trước, giống như sức sống của cái lá này có thể thông đến nhánh cây. Sức sống của nó tương đối dài. Nếu như có thể không phân biệt tất cả pháp, thế xuất thi giảng pháp, năng lực sống của nó có thể thông đến gốc. Gốc là rễ chủ, thông đến rễ chủ. Nếu ngay cả vọng tưởng toàn bộ mất đi thì sức sống của nó thông đến gốc. Tôi dùng ví dụ này, các vị tương đối dễ dàng lý giải. Nếu như bản thân chúng ta muốn thật sự đạt đến khỏe mạnh trường thọ, giống như Phật Bồ Tát Tự Tại Tùy Duyên, sức sống của họ kết nối với gốc rễ. Ví dụ này đơn giản dễ hiểu, hy vọng mọi người nhận thức từ trong ví dụ này. Sau đó quý vị quan sát tiếp Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác những vị tu hành này thì giống như một cây gỗ, lá cây nó hấp thụ chất dinh dưỡng. Nó hấp thụ được từ chỗ nào? Nếu là từ gốc rễ, hấp thụ từ gốc rễ. Đây là Phật, đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Hấp thụ từ thân cây, đây là Quyền Giáo Bồ Tát. Hấp thụ từ nhánh cây, đó là Thanh Văn Chuyên Giác. Hấp thụ từ ngọn cây là Phàm Phu Lục Đạo. Tôi nhìn thấy những người luyện công phu này, cây thực vật ở công viên nhiều. Tôi vừa thấy phương pháp này của họ. Vì thế chúng ta đến đó đi bộ rất tốt. Kinh hành, niệm Phật ở chỗ đó, một bước một câu Phật hiệu, đi hết một vòng lớn là một tiếng. Niệm Phật một tiếng cũng độ không ít chúng sanh. Chúng ta phải đem những điều được học, nhất định phải vận dụng vào trong cuộc sống. Cách nói bây giờ là thực hành trong cuộc sống. Một niệm tạo tất cả là sự thật 100%. Ba chữ phía sau vô cùng tận, ý nghĩa rộng sâu, vô cùng tận. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói, chưa đối trị được cho nên không thể ngừng, vì thế có nhiều môn. Trong ba câu này của Ngài, phạm vi rộng lớn vô tận, chưa được đối trị, chúng ta chưa giác ngộ, không có cách đối trị phiền não tập khí của chúng ta. Chúng ta thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có cách đối trị. Nói thật, rất nhiều đồng tu học Phật vốn không muốn đối trị. Quý vị nói muốn đối trị chỉ là nói suông trên miệng. Quý vị chưa từng thật sự phát tâm đối trị. Nếu thật sự phát tâm muốn đối trị thì đối trị có hiệu quả. Không thật sự phát tâm, miệng nói đối trị, chắc chắn đối trị không nổi. Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, vẫn đang tăng trưởng mỗi ngày, chẳng nhìn thấy giảm nhẹ. Nguyên nhân gì? Không phát tâm thật sự. Tại sao chân tâm không phát ra được? Quý vị hiểu biết không đủ thấu triệt đối với chân tướng sự thật. Vì thế tâm đối trị của quý vị không phát ra được. Nếu như tâm hiểu biết thấu triệt thì tâm đối trị sẽ phát ra được. Phải làm sao mới có thể hiểu được? Một mặt phải nghe kinh, phải nghe pháp. Một mặt phải quán chiếu trong cuộc sống. Cũng chính là trong kinh điển Phật dạy lý luận cho chúng ta. Phật dạy chân tướng sự thật, dạy những nhân quả nghiệp báo này. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần phải nhìn ra được. Đây là thực hành. Thực hành điều quý vị học được. mắt nhìn ra được, tai nghe ra được. Sáu căn chúng ta quả thực có thể tiếp xúc được. Chân tướng sự thật của Phật nói, công phu của quý vị mới gọi có hiệu lực. Khi nào quý vị thấy được một niệm tạo tất cả, vậy thì xin chúc mừng, quý vị là Bát Địa Bồ Tát. Nếu không phải là Bát Địa Bồ Tát, quý vị không thấy được chân tướng sự thật này, mà chân tướng sự thật lại ở trước mắt. Sáu căn chúng ta tiếp xúc được. Đơn giản nhất, quý vị phải quan sát được nhân quả báo ứng. Kinh Đại Thừa nói đến nhẫn nghiệp, mãn nghiệp. Mỗi giây, mỗi phút đang ở trước chúng ta. Nhẫn nghiệp là dẫn quý vị đến đường này đầu thai. Mọi người, chúng ta đều được thân người, nghiệp này tương đồng, dẫn nghiệp tương đồng. Tướng mạo mỗi người không giống nhau, tình trạng sức khỏe thân thể không giống nhau, cuộc sống không giống nhau, điều đó thuộc về mãn nghiệp. Mãn nghiệp là giải thiện ác. Thiện nhân được phước báo, được quả thiện. Quá khứ tạo nhân ác thì quả báo của chúng ta không tốt, đều ở trước mắt. Lúc ăn cơm tốt nhất là tự mình đi lấy thức ăn. Quý vị lấy một khay thức ăn, lấy một khay này, biết được sức ăn của bản thân, nhất định phải ăn hết, không thể để dư thừa, không thể đổ bỏ. Tại sao? Chúng ta hiểu được nhân quả của mãn nghiệp. Chúng ta tùy tiện đổ bỏ thức ăn. Trên thế giới ngày nay, châu Phi có rất nhiều người đang ở bờ đói khát, không có đồ ăn. Họ tạo nhân gì? Đời trước đổ bỏ thức ăn. Chúng ta vừa xem thì ở ngay trước mắt rất rõ ràng. Bản thân chúng ta chắc chắn không dám đổ bỏ thức ăn, chắc chắn không dám lãng phí thức ăn. Phải tích phước. Nhân duyên quả báo, lục căn tiếp xúc được, không có thứ gì không phải. Điểm này quý vị thấy rõ ràng được. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, còn cần người khác khuyên quý vị sao? Còn cần người khác giảng cho quý vị nghe sao? Không cần thiết. Bản thân quý vị quá rõ ràng, quá minh bạch. Vì thế chúng ta học được đạo lý phải biết dùng, chính là áp dụng trong cuộc sống thường nhật. Này chúng ta gọi là người thiện. Người mê rất ít, người giác ngộ tương đối nhiều một chút. Người ác là gì? Người mê nặng một chút, người giác ngộ ít một chút. Mê ngộ chẳng khác. Cho nên chúng ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh. Nhưng trên bề ngoài vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Vì sao? Trên bề ngoài nếu không có phân biệt, không có chấp trước thì hoạn nạn đến. Điều này gọi là gì? Phật pháp không hoại pháp thế gian. Phật pháp ở thế gian không hoại pháp thế gian. Phân biệt chấp trước của thế gian, Phật Bồ Tát làm sao thọ trì? Hằng thuận chúng sanh, tùy thuận chấp trước của chúng sanh, Phật Bồ Tát cũng chấp trước. Tùy thuận phân biệt của tất cả chúng sanh, Phật Bồ Tát cũng phân biệt. Phân biệt chấp trước của Phật Bồ Tát là tùy thuận chấp trước phân biệt của chúng sanh. Bản thân các ngài có hay không, các ngài chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Vì thế tâm của các ngài vĩnh viễn thanh tịnh. Xử sự đối người tiếp vật, ứng phó mọi người trong xã hội, đó là tâm đại từ bi, là tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Cảnh giới tự thọ dụng họ không đạt được. Họ có phiền não, họ có vọng tưởng, họ có chấp trước, họ có tham, ái dục. Vậy chúng ta tùy thuận họ, tùy thuận họ chắc chắn có giới hạn. Hy vọng trong sự tùy thuận giúp họ hóa giải, giúp họ buông bỏ. Điều này là đại từ đại bi, mà tuyệt đối không phải tùy thuận họ, giúp họ tăng trưởng, đó là sai. Họ có lòng tham, được cho họ đầy đủ, khiến cho lòng tham của họ càng tăng trưởng. Người này là Bồ Tát gì? Người này đúng là Ma Vương. Vì thế, Phật hằng thuận chúng sanh, trong này vẫn có phương tiện thiện xảo, giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh ly khổ, giúp chúng sanh buông bỏ. Đây mới là phương tiện thiện xảo, mới là trí tuệ chân thật. Bản thân rời xa vọng tưởng phân biệt chấp trước, hoàn toàn giúp người khác làm công phu đối trị. Phật dùng cách gì giúp chúng ta đối trị? Phật dùng lục độ ba la mật, dùng bố thí đối trị keo kiệt của chúng ta, dùng trì giới đối trị ác nghiệp của chúng ta, dùng nhẫn nhục đối trị sân nhuế của chúng ta, dùng tinh tấn đối trị giải đãi của chúng ta, dùng thiền định đối trị tán loạn của chúng ta, dùng bát nhã đối trị ngu si của chúng ta. Đối trị tuy phiền não tập khí chúng ta rất nhiều, quy nạp lại không ra ngoài sáu loại lớn này. Cho nên Phật dùng sáu phương pháp để đối trị, gọi là lục ba la mật. Quý vị thông đạt sáng suốt được, dùng sáu pháp đối trị này vào trong cuộc sống thường nhật của quý vị, như mặc áo, ăn cơm, từng ly từng tí đều đầy đủ lục ba la mật. Đây gọi là hành đạo Bồ Tát. Ví dụ chúng ta vừa mới nói ăn cơm, ăn cơm là lục ba la mật, là hành đạo Bồ Tát. Ăn cơm không phân biệt thức ăn ngon dở, đoạn lòng tham, chỉ lấy phần ăn đủ sức ăn của bản thân, không có lòng tham. Hôm nay thức ăn không tệ, ăn nhiều một chút. Sáng nay tôi đi bộ, có một người cũng đi bộ chỗ này, nói với một người bạn khác, hôm qua ăn quá no, hôm nay không thể không đi bộ. Quá no. Rõ ràng họ ăn cơm là tham sân si. Chúng ta ăn là lục ba la mật, làm sao giống nhau? Họ ăn cơm là sống tháng ngày của phàm phu lục đạo, chúng ta ăn cơm là sống tháng ngày của Phật Bồ Tát. Các vị không thay đổi được điều này thì quý vị học Phật rất khó. Cho nên ăn cơm nhất định không có lòng tham, sống càng đơn giản càng tốt. Nhưng lúc có khách đến cũng phải làm cho thật đẹp, đãi khách. Đó không phải là lòng tham, đó là thành kính. Đó là người chủ kính khách, không phải lòng tham. Chủ nhà không có lòng tham, khách cũng không có lòng tham. Người khách làm khách thủ lễ. Trong ăn uống, quý vị phải hiểu được, đây chính là bố thí ba la mật, buông bỏ tham ái. Lúc chúng ta ăn cơm giữ phép tắc, chính là trì giới ba la mật. Chén bát rửa thật sạch sẽ, xếp rất gọn gàng. Đây chính là trì giới ba la mật. Đồ đạc vứt lung tung, rất tùy tiện, đó chính là ác nghiệp. Lúc ăn cơm ăn chậm, nhai kỹ, tiêu hóa dễ dàng, nhẫn nhục ba la mật, không phải ăn nhanh nuốt chửng. Ăn cơm có phép tắc của ăn cơm, phải làm ra để người khác xem, tự hành hóa tha. Vì thế trong một bữa ăn, uống một ly nước đều đầy đủ lục ba la mật, quý vị làm sao hiểu biết được? Người học Phật chân chính vừa xem liền minh bạch, họ đang hành đạo Bồ Tát, họ tu hạnh Bồ Tát. Người ngoài cuộc nhìn không ra, người trong cuộc nhìn ra được. Tinh tấn ba la mật không những quý vị hấp thu dinh dưỡng trong thức ăn uống, sức khỏe quý vị tiến bộ từng ngày, chất lượng cuộc sống của quý vị cũng tiến bộ từng ngày. Hoan hỷ vui thích, pháp hỷ sung mãn, tinh tấn ba la mật, điều tiết trên ăn uống cũng thuộc về tinh tấn. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của thân thể mình, lấy điều này làm tiêu chuẩn. Mà thân thể của mỗi người chúng ta có biến hóa, biến hóa theo năm tháng, biến hóa theo thời tiết xuân hạ thu đông, thì thân thể không giống nhau. Cảm ứng nóng lạnh cũng không tương đồng. Mùa đông phải ăn lạnh, mùa hè phải ăn nóng. Ai biết điều này? Điều này thuộc về bát nhã ba la mật trí huệ. Thân thể bên trong và hoàn cảnh tự nhiên thân thể bên ngoài nhất định phải tương ưng thì khỏe mạnh. Mùa đông lạnh, thân thể chúng ta lạnh là khỏe mạnh. Vì thế ở phương Bắc, mùa đông tại sao lại ăn bắp cải, ăn cà rốt tính hàn? Mùa hè ăn đồ tính nhiệt, thực vật sinh trưởng mùa hè cũng là tính nhiệt, thực vật sinh trưởng mùa đông là tính hàn. Mùa đông quý vị ăn đồ nóng, ngày nóng ăn đồ lạnh, người làm sao không sanh bệnh? Mùa đông ăn lẩu nóng, mùa hè ăn lạnh, không thể không chết. Tôi cử ví dụ này, quý vị suy đoán tỉ mỉ, từng ly từng tí đều là đạo Bồ Tát. Một tu tất cả tu, như ở đây nói một niệm tạo tất cả, một tức tất cả, tất cả tức một. Cho nên Hoa Nghiêm dạy chúng ta trí huệ chân thật, để chúng ta biết được sống tháng ngày thế nào, sinh hoạt thế nào. Ăn cơm như thế, uống một ly trà cũng như thế. Mặc quần áo, cởi quần áo, không có thứ gì không như thế. Cuộc sống của Phật Bồ Tát mỹ mãn, sống tự tại là chân thật. Người thế gian hữu danh vô thực, chân thiện mỹ huệ, chẳng chữ nào là thật. Cuộc sống của Phật Bồ Tát, bốn chữ này đều hiện thực. Các ngài làm sao không tự tại? Cho nên hiểu được pháp đối trị thì dừng ác được. Tất cả không tương ưng với tánh đức, kết thúc đều dừng lại được. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, phía dưới đà môn vô lượng vô biên phương pháp, vô lượng pháp môn 84,000. Xem quý vị hiểu biết hay không, vô lượng pháp môn 84,000 pháp môn thường thì dùng ở một việc. Cho nên một tức tất cả. Trí huệ giác liễu thiện khai thị. Trí huệ giác liễu là tự thọ dụng, cũng chính là tôi vừa mới nói sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, trí huệ giác ngộ mới được. Mấu chốt ở hai chữ trí huệ. Cho dù là tự hành hóa tha, không có trí huệ không làm được. Không những phải có trí huệ, cần có trí huệ cao tột, trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật không phải đến từ bên ngoài. Trí huệ chân thật là đến từ bên trong tự tánh, cũng chính là ngộ tánh mà chúng ta thường nói. Phật pháp coi trọng ngộ. Trước đây nhà nho dạy học cũng coi trọng ngộ. Vào khoảng tuổi của tôi, lúc nhỏ đi học ở trường đã là tiểu học, trung học phổ thông. Lúc đó thầy giáo quan sát học trò, xem trọng ngộ tánh, không giống như bây giờ. Bây giờ làm thầy dễ, trước đây làm thầy không dễ. Lúc chúng ta tiếp nhận giáo dục, thường dùng thi cử, chúng ta đều gặp phải thi cử. Cho dù môn học nào, đề thi nhiều nhất không vượt qua 5 đề, nhiều lắm là 4 đề, có lúc ít là 2 đề. Thầy giáo ra đề để hỏi, để tự chúng ta trả lời. Lúc trả lời không nhất định trả lời theo sách. Quý vị tự đọc sách trả lời điều quý vị lãnh ngộ, xem ngộ tánh của học sinh. Rốt cuộc quý vị hiểu được bao nhiêu, không cần viết. Ngày nay nhất định phải viết, lúc trả lời nhất định phải viết theo sách giáo khoa, không sai một chữ. Cách trả lời này là máy móc. Sau khi học xong những thứ này, chỉ là thường thức, không có trí huệ. Vì thế gặp phải việc cấp bách, không biết được cách nào tốt, không có năng lực ứng biến, không có năng lực thông quyền đạt biến. Ngày xưa chúng ta đều học được ở trong học ký. Học vấn hỏi và nhớ không đủ làm thầy người khác. Khổng Tử nói rất hay: quý vị nhớ được nhiều, quý vị thỉnh giáo người khác thì tri thức của quý vị vô cùng phong phú, nhưng không đủ tư cách làm thầy của người. Học vấn kiểu nhớ và hỏi này không được. Tại sao? Toàn là của người khác. Phải do quý vị tự lãnh ngộ được. Đó là của bản thân quý vị. Bản thân quý vị được thọ dụng chân chính, quý vị cũng có thể giúp người khác. Nhưng phải làm sao mới khai ngộ được? Nay chúng ta biết được trở ngại cửa ngộ là phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước làm trở ngại cửa ngộ của chúng ta. Quý vị muốn khai ngộ phải lấy đi thứ gây trở ngại. Vì thế ở trong Phật pháp dạy chúng ta vô cùng rõ ràng, buông bỏ kiến tư phiền não thì quý vị được chánh giác. Trí huệ của quý vị khai nhưng chưa viên mãn. Quý vị buông bỏ tiếp trần sa phiền não thì quý vị được chánh đẳng chánh giác. Tiến thêm bước nữa, buông bỏ toàn bộ vô minh thì quý vị khôi phục được vô thượng chánh đẳng chánh giác cứu cánh viên mãn. Các vị nhất định phải biết được vô thượng chánh đẳng chánh giác là toàn bộ đầy đủ trong tự tánh của mỗi chúng ta, không phải bên ngoài đến, chỉ là trên phương diện tự tánh chúng ta có ba loại chướng ngại làm trở ngại vô thượng chánh đẳng chánh giác của chúng ta, không lộ ra được, không khởi tác dụng. Vấn đề là như thế. Vì thế Phật có giúp con người khai trí huệ không? Không có. Phật làm gì có năng lực giúp con người khai trí huệ? Trí huệ do quý vị tự khai, chướng ngại do quý vị tự buông bỏ. Phật không có năng lực làm cho chướng ngại của quý vị mất đi. Không có năng lực. Phật chỉ có thể đem phương pháp kinh nghiệm tu hành chứng quả của bản thân Ngài nói cho chúng ta nghe, cung cấp cho ta làm tham khảo, nhổ sạch trơm rác phải cho chính mình. Người nào cũng không giúp được. Cho nên chỉ cần quý vị buông bỏ chấp trước. Không được chấp trước thứ gì? Tại sao? Giả tạo. Không có thứ gì không phải giả. Nói với quý vị thế pháp là giả, Phật pháp cũng không phải thật, đều là sát na sinh diệt. Quý vị chấp trước nó làm gì? Không nên chấp trước bản thân. Nếu chấp trước người khác không, càng tệ hại hơn, càng phiền phức hơn sao? Phải buông bỏ sạch sẽ. Tất cả pháp thế suốt thế gian phải học mỗi ngày tuyệt đối không chấp trước. Học tập mỗi ngày tuyệt đối không phân biệt. Trí huệ mới hiện tiền. Trí huệ hiện tiền thì giác liễu. Giác liễu là tự thọ dụng. Giác là giác ngộ, liễu là hiểu rõ. Hiểu rõ chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Sau khi hiểu rõ thì quý vị sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Tất cả chúng sanh không giác ngộ, không hiểu biết, không có trí huệ, họ sống cuộc sống của phàm phu. Phàm phu là cuộc sống luân hồi lục đạo, khổ không kể xiết. Người giác liễu chí ít là sống cuộc sống của tứ thánh pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát, sống cuộc sống tứ thánh pháp giới. hiểu rõ triệt để, buông bỏ luôn vọng tưởng, đó là sống cuộc sống của nhất chân pháp giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói pháp thân đại sĩ. Chúng ta muốn hỏi, đời này của chúng ta có thể sống cuộc sống pháp thân đại sĩ trên Kinh Hoa Nghiêm được không? Tôi trả lời cho mọi người là khẳng định, chắc chắn được. Vấn đề là quý vị có chịu buông bỏ hay không? Tất cả pháp thế suốt thế gian không còn chấp trước, không còn phân biệt, không còn nghĩ vọng tưởng, thì quý vị sống cuộc sống Hoa Nghiêm chính là Phật Hoa Nghiêm. Hiện tiền chính là như vậy. Hai người chúng ta cùng ngồi ăn cơm trên bàn. Tôi sống Phật Hoa Nghiêm, quý vị trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Thế xuất thế gian không có giới hạn, chỉ là một niệm giác và mê. Một niệm giác xuất thế gian, một niệm mê thế gian. Thế xuất thế gian không có giới hạn. Phật Hoa Nghiêm và chúng sanh lục đạo cũng không có giới hạn. Thiện khai thị là hóa tha, giúp người khác khai ngộ. Thiện là thiện xảo. Người này có phương tiện thiện xảo, có thể giúp người không hiểu biết dần dần hiểu biết, giúp người mê cũng dần dần giác ngộ. Thị là chỉ thị. Ở đây chỉ thị tốt nhất là làm gương mẫu cho họ xem. Nhất thiết phương tiện bất tư nghị. Đại sư Thanh Lương giải thích câu này chỉ có bốn chữ: nhập môn đa chủng. Bốn chữ này là đủ rồi. Nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất thiết là chỉ số nhiều, vô lượng vô biên phương pháp. Phương tiện, phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Tiện nghi là gì? Phương pháp này ở thời này xứ này đối với người nào đó vô cùng thích hợp, gọi là tiện. Tiện dùng cách nói trong kinh Phật là khế cơ. Khế cơ là tiện, khế lý là phương. Khế cơ khế lý có thể thu được hiệu quả dạy học. Lý không thể nghĩ bàn, cơ cũng không nghĩ bàn. Trí huệ không nghĩ bàn, phương pháp cũng không nghĩ bàn. Chúng ta nói bốn điều không nghĩ bàn, các vị có nghe ra được ý vị gì không? Không rơi vào trong tâm ý thức chính là không nghĩ bàn. Nói cách khác, ly vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là không nghĩ bàn. Bản thân quý vị tu học, quý vị giáo hóa người khác, quý vị vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, đó là có nghĩ có bàn. Nhưng câu này phải nghe rõ ràng. Trên hình tướng, trên sự tướng vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, gọi là không theo khuôn phép không thành tựu được. Trên tâm địa quyết chắc không có dấu vết. Sau đó quý vị vận dụng khéo léo phân biệt chấp trước đó, mới gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu như ở đây có phân biệt có chấp trước thì phương tiện không thể thêm thiện xảo. Cho nên Phật Bồ Tát nói phương tiện thiện xảo. Phàm phu chúng ta chỉ có phương tiện, không có thiện xảo. Thiện xảo của phàm phu nói và thiện xảo của Phật Bồ Tát nói không phải cùng một ý nghĩa. Các ngài là chân thiện chân xảo. Thiện xảo của chúng ta đó chính là người xưa hình dung mèo nhát gặp phải chuột chết, ngẫu nhiên gặp phải, không phải thật sự có bản lĩnh này, là ngẫu nhiên đụng phải. Làm gì có loại trí huệ này, làm gì có năng lực này. Phật Bồ Tát thật sự có thiện xảo. Vì sao? Bởi vì họ không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là trong hoàn cảnh nhân sự. Tuyệt đối không bị ảnh hưởng ngoại cảnh là thiền. Chắc chắn không khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là định. Đây là tự tánh vốn định. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, đại định thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm đại định cũng là tự tánh vốn đủ, không do bên ngoài đến, không phải tu được. Giống như trí huệ bát nhã. Định của chúng ta ngày nay bị nhiễu loạn. Nhiễu loạn này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, làm nhiễu loạn đại định của bản thân, bích kính trí huệ của bản thân. Câu thứ ba, nếu như nói trên tứ sự, chính là tất cả pháp Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Tất cả phương tiện không nghĩ bạc. Chư Phật Như Lai vì pháp giới chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn đều được bao quát toàn bộ trong câu này. Nhất thiết phương tiện bất tư nghị, nói từ trên tướng sự. Bài kệ này của Thiên Vương có thể thấy nghĩa lý tinh thâm vô hạn. Nếu như chúng ta thực sự xem hiểu được, xem rõ ràng, đời này thọ dụng vô tận, như thị huệ thiên chi sở nhập. Hai chữ như thị này là từ chỉ pháp, là chỉ nghiệp tánh được nói ở trên. Quảng đại là nghiệp tướng, vô cùng tận là nghiệp dụng. Đây là thể tướng dụng, tánh là thể. Câu nói này là nói sáu đường chúng sanh. Phật dùng trí huệ giác liễu. Đây là Phật, đây là Bồ Tát. Tự thọ dụng của Bồ Tát, thiện khai thị là tha thọ dụng của Bồ Tát. Tự thọ dụng và tha thọ dụng hợp lại, tất cả phương tiện không nghĩ bạc. cuộc sống của Phật Bồ Tát, sự nghiệp của Phật Bồ Tát, gia nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát là gì? Giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Gia nghiệp của Như Lai là dạy học. Bất tư nghị Huệ Thiên Vương, Ngài tu hành chứng quả từ đây, thành tựu đạo vô thượng. Chúng ta cần phải học tập. Cần noi theo. Thời gian hôm nay vẫn còn 5 phút. Tôi nghĩ thôi giảng đến chỗ này. Đây là một phân đoạn.